Thì khi em lên em gặp Pháp Hòa thì Pháp Hòa rủ em ngồi ăn cơm chung, ngồi hỏi thăm nói chuyện đồ. Thì trước khi đi về đó em có nói một câu, em nói em thưa với thầy là 6 ngày qua đó, hôm nay em mới thấy ấm lòng. Vì hôm nay em mới thật sự em hưởng được lại cái gì của Việt Nam. Quý vị thấy không? Cho nên ở trong chùa mình đó, nó có cái hay đó, là đạo Phật đó, là cái tinh thần tự giác, chứ không để phát giác nha. Đạo Phật là luôn luôn tự giác, chứ để ta phát giác kỳ luôn. Thí dụ như đó, quý vị để Pháp Hòa nói về cái chuyện phát giác, nói chuyện tự giác. Quý vị để ý ha, mình mà tổ chức một cái lễ cúng coi, tự động mỗi người phát tâm nấu món đem vô, rồi lên đây người hút bụi, người rửa chén mà không cần phải ai sai biểu ai. Vì ai tới chùa cũng, cái chữ công quả đó nó nằm sâu ở trong trái tim của người Phật tử. Dù cái người họ không bao giờ đi chùa, nhưng mà hai chữ công quả họ cũng biết. Đi chùa là làm công quả, có phải không? Có nhiều khi người ta khổ quá, người ta cũng nghĩ tới, để hôm nào tôi vô chùa tôi làm công quả. Cho nên đó, cái hai cái chữ công quả đó nó nằm ở trong tim thức, tâm thức của mọi người. Tới chùa là công quả, cho quét nhà cũng là công quả, hút bụi cũng là công quả. Mà Pháp Hòa xuống và thấy đó, mỗi người thấy có ai cần phải là xếp sòng của ai đâu, vì ai cũng là tự giác hết. Hay như vậy, dùng cơm xong rồi ai cũng tự giác, người tay, người rửa chén, người lau chén, người cất chén. Hay như vậy. Cho nên là tinh thần của đạo Phật là tự giác. Và ai đến chùa là do cái tâm tư nguyện, ước nguyện, cái phát nguyện của mỗi người. Vì vậy cho nên đó, mình không có cần phải đưa cái rổ đi vòng vòng để người nào bỏ 5 đồng 10 đồng bỏ vô, mà mình cứ để cái thùng cúng dường đó. Vì sao? Vì ai cũng tự giác hiểu rằng mình đến chùa, cái chùa là ngôi nhà chung, mà những vị ở trong đây á, là người ta lãnh cái trách nhiệm chăm sóc. Nhưng mà người ta chỉ có đóng góp cái công, mà cái của thì phải chung nhiều người. Thì bây giờ người một chút 5 đồng, 3 đồng, 2 đồng cứ tự giác bỏ vô đó. Rồi thì trong chùa mới duy trì được, trả tiền điện, tiền nước, tiền hít, đủ thứ tiền ở trong một ngôi chùa hết. Bây giờ cái chùa mà nó đồ sộ chừng nào thì chi phí lớn chừng nấy. Vì người ta thường nói là lớn thuyền lớn sóng mà. Bây giờ mình để thử, mình để ý đi, mình mà mua một chiếc xe 50-70 ngàn thì tiền bảo hiểm của mình nó cũng cao, xăng nó cũng cao, rồi bảo hiểm nó cũng cao. Cho nên mình một ngôi chùa càng nguy nga chừng nào thì chi phí càng lớn, thì cái sự mà cần sự ủng hộ cũng nhiều. Nó vậy đó. Cho nên tất cả, nếu mà chúng ta đem cái tâm tự giác, chúng ta từ tu tập trong đời sống hàng ngày ở nhà mình cho đến vô trong chùa, thì tự nhiên mình hộ niệm cho nhau rồi. Thí dụ bây giờ mình đi về nè, đó hôm nay nè, mình tới chùa không, ngay cái góc đường của mình đang quá trời tuyết luôn, tự giác mình tới, mình khỏe, mình biết là lúng tuyết, xúc tuyết, tự giác. Rồi cái là vô tự giác xong rồi, xúc tiết xong rồi đó, trên cái phương diện tự giác đó, một lát nữa người kia tới cái vô xe dễ dàng đó, người đó được hộ niệm rồi. Thấy không? Người đó là được người ta nhớ nghĩ rằng mình không làm cái này, người sau sẽ không có chỗ đậu, hộ niệm. Quý vị thấy rõ điều đó không? Đó, rồi nãy cái người này, mấy chú mấy cô bị lúng tuyết đó, một vị Phật tử phải chạy đi rước. Đó, rồi những người ở nhà, cái người kia rước cũng hộ niệm mà tự giác nha, tự giác phát nguyện đi rước. Rước về tới đây rồi, ở nhà những người dùng cơm rồi cũng tự giác phát nguyện để dành phần ăn. Cho nên cái chữ hộ niệm đó và cái chữ tự giác đó nó gần gũi và mình có thể thực hiện được. Phật là mình thể hiện qua ba cách: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Một vị Phật phải đủ ba điều kiện đó. Bây giờ mình là đệ tử Phật, mình phải thực hiện cái chữ tự giác từng ly từng tí trong đời sống hàng ngày. Đi làm về, ông xã chưa về tới, mà thường ngày là ông nấu ăn. Bữa nay mình bắt dùm cho ông nồi cơm. Tự giác. Bữa nay mình với ông bữa nha. Mọi bữa Binh mấy cô thôi, bữa nay bữa tay tại mấy cô đãi cơm ngon quá thôi, bữa nay Binh mấy cô bữa đi. Mình nói như vậy, thí dụ như vậy. Cho nên á, chồng cũng có thể tự giác để hộ niệm cho vợ, vợ cũng có thể tự giác để hộ niệm cho chồng. Phật tử tới chùa cũng có thể tự giác để hộ niệm cho thầy, cho tăng chúng ở trong chùa. Cho nên quý vị thấy không, mình làm được 1/3 của Đức Phật thôi, đời sống mình nó cũng có an lạc nhiều rồi đó. Chưa nói chuyện giác tha nha. Mà thực sự ra khi mình tự giác như vậy là đã giác tha chưa? Giác tha là giúp đỡ cho người khác đó. Tự giác là tự mình giác, tự mình hiểu biết cái điều đó mình làm. Mà khi làm như vậy là mình giác tha. Thí dụ như con nó thấy mình làm vậy, có nó biết, nó biết, nó học được. Mẹ thường làm như vậy cho ba, ba thường làm như vậy cho mẹ. Trong cái vô tình mà mình cũng đã giác tha. Rồi khi mà gia đình, vợ chồng, con cái tự giác, giác tha như vậy, cả nhà giác hạnh viên mãn, Phật ngay trong nhà. Cho ba cái chữ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nó không có xa đâu. Nó ngay trong đời sống, chỉ cần chúng ta biết hộ niệm cho nhau. Đó. Thấy không? Thành nữ bây giờ mình nói ví dụ nè. Pháp Hòa Bệnh là Pháp Hòa phải tự giác à, tức là phải tự biết chăm sóc mình. Rồi quý vị giác tha, hộ niệm bằng cách là cho thuốc, cho cháo. Tội nghiệp chú Ân Thạnh rồi, trường sách bổn giác lên rồi chứ. Cái đó ngoài cái chữ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, còn có một pháp môn là giác hơi. Trường sách bổn giác lên, một hai giác cho được. Trời, ông làm kỹ lắm nha. Và ông ngồi mà ông cứ làm xong còn rỉ rả nữa: thầy ơi, tụi con cần thầy lắm nha. Tụi con cần thầy lắm nha, thầy phải lo cho thầy. Đó, thành thử quý vị thấy không? Cái, cho nên khi mà mình hồi chiều này đó, khi mà mình thấy như vậy đó, cho nên càng ngày Pháp Hòa mới càng thấm được những cái danh từ Phật học. Nó gần gũi, nó ở trong cái đời sống, ngay trong đời sống này. Cho hồi chiều đó là không có chuẩn bị bài giảng cho tối nay nha, nhưng mà nhờ có giác hơi thì nãy giờ cho nên là Pháp Hòa mới chợt nghĩ ra cái thời thơ lấy cái viết, trong khi mà chú đang giác là Pháp Hòa mới lấy cái viết và ghi một vài cái ý mà mình mới vừa nãy ra chiều rai ra tâm sự với đại chúng. Cho nên cái chuyện mà mình hộ niệm cho nhau đó, và một Đức Phật á, là phải đủ tiêu chuẩn tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là mình thấy mình làm được. Khi mình tự giác được là mình đã giác tha rồi. Thí dụ bây giờ mình nói trong chùa cũng vậy nữa. Mình đến, mà nhất là các vị mà thường trú trong chùa cũng vậy. Mình sống trong chùa, mình tới, mình dùng buổi chiều mà cơm xong rồi, tối mình có đói bụng, mình ăn ly sữa hay cereal vậy đó, thì mình phải tự giác mình đi rửa cái ly đó đi. Và khi mình rửa, mình úp lên vậy là ngày mai mình không có làm cho người ta xuống bếp cho người ta bực bội, người ta nói ai ăn mà tối không rửa, là mình giác tha rồi đó. Khi mình tự giác được là mình đã giác tha, mà cả nhà đồng giác, kêu là giác hạnh viên mãn. Cho quý vị bây giờ mình hiểu được cái chữ hộ niệm rồi. Bây giờ ai mà mình nghĩ rằng mình có thời gian được, sắp xếp được, ghi tên vô chùa mà hữu sự, cần đi tụng niệm ở đâu, cần đi thăm viếng ai, phone cho mình tiếng. Không nhất thiết là lần nào mình cũng phải có mặt, nhưng mà thí dụ như trong một tháng đó hay là một năm đó, mình cũng đi được vài lần, công đức cũng lớn lắm. Vì trong kinh Phật cũng có nói đó, trong các cái hạnh tu đó, hạnh thâm bệnh là một cái hạnh lành, công đức cũng ghê gớm lắm. Vì sao vậy? Vì cái người bệnh đó, họ rất là cần cái sự chăm sóc của mình qua cái tinh thần. Có thể mình không thay thế được cái bệnh của họ, nhưng khi họ có cái niềm vui là có người khác nghĩ tới họ, nó cũng giúp ích được cho họ qua cái bệnh tình. Quý vị để ý có phải không? Mình mà bệnh mà tâm mình buồn rầu sầu khổ đó, cái bệnh nó càng nặng. Khi mà mình bệnh thân rồi mà tâm mình nó có thể thảnh thơi được, nó vui vẻ được, tốt lắm. Chơi có nhiều người hay lắm nha, họ vô thăm bệnh là không bao giờ nói những chuyện buồn, này kể những chuyện vui, nói những chuyện tích cực. Ví dụ như Pháp Hòa đi thăm quý bác vậy đó, bác nào mà có cái món nào đặc biệt là Pháp Hòa đấy, sớm hết bệnh là lẹ đi lên làm cái món đó nha, cái là cười vui vẻ vì biết à, thầy biết, thầy nhớ là mình có cái món gì đặc biệt đó, cho nên như vậy đó. Ví dụ như cô gì Diệu Vân à, hôm qua Pháp Hòa nghe nói cổ đi thăm bệnh mà cổ nói rễ ráng hết bệnh sớm sớm về nấu cơm cho thầy ăn. Quý vị thấy không? Mà trong kinh Di Đà Đức Phật nói đó, mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Ví dụ mình bệnh mình niệm Phật là một chuyện rồi, mình nhớ kinh điển, mình ngồi mình đọc kinh điển là, rồi khi mình nhớ tới tăng thân, mình nhớ tới thầy, mình nhớ tới huynh đệ, đó là niệm Tăng. Chờ ráng hết bệnh cho lẹ, uống thuốc cho đàng hoàng, nghe lời bác sĩ, để mà mình có thể mình phục hồi sớm, rồi mình trở về mình phục vụ, phụng sự. Đó gọi là niệm Tăng. Là như vậy đó. Có một cái cô đó mà buồn chồng, mà nghĩa là đứng ra ngoài xe cái đường freeway mà sẵn sàng rồi, định là băng qua lộ để cho xe đụng rồi chết cho rồi. Rồi khi đó cô vừa nghĩ như vậy thì cô mới nghĩ tới công tình thầy hướng dẫn cho mình bao lâu nay, mình không có làm như lời thầy, rồi giờ mình đi như vậy là thầy sẽ buồn mình à, rồi con cái mình bỏ ai lo. Tự nhiên vậy cái quay lưng trở lại. Cho nên trong cái giờ phút mà chúng ta đau khổ mà chúng ta có được một cái niệm lành với nhau đó, thì tự nhiên nó giúp đỡ cho mình rất nhiều. Như vậy thì nếu mà người kia không nghĩ tới mình, vì sao người kia nghĩ tới mình? Là bởi vì khi họ còn sống mình có nghĩ tới người ta, mình có niệm người ta. Nhớ chữ niệm không? Niệm là nhớ nghĩ, chứ không có gì hết đó. Thí dụ như mình kêu là niệm Phật, theo cái nghĩa thông thường là lâm râm, mà cái miệng mình đọc lâm râm kêu niệm Phật đó. Cái chữ niệm đó nó mới có hình tướng thôi. Mà chữ niệm Phật đúng ra là gì? Nhớ Phật. Vì có nhớ Phật cho nên miệng mới nói Phật. Mình thấy thường thường mấy người mà ngủ mà mớ không? Tại sao họ mớ? Tại vì ban ngày họ nghĩ cái đó nhiều quá, tối họ gặp họ làm sao mà tối họ gặp họ kêu tên người đó, vân vân. Cho nên gọi là mình thường là họ niệm cái đó. Cho nên nếu mà ban ngày mình chánh niệm thì ban đêm mình ngủ mình cũng được tĩnh lặng chánh niệm. Còn ban ngày mình tạp niệm, tà niệm thì cái đó nó đi vào trong cái a lại gia thức của mình, trong cái tâm thức của mình, rồi tối nó hiện lên chiêm bao. Cho nên thường á, tại sao trong chùa, trong đạo Phật hay nhắc mình là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú vậy? Để làm chi? Thay vì để những cái tà, những cái tạp á, nó xen vô, thì mình không làm mấy cái đó. Mình lấy những cái này để mình lấn cái tạp ra, mình đưa cái thanh vô trong. Ví dụ như buổi sáng đó, quý vị nào mà ngủ dậy rồi, khoan bước xuống giường liền, quý vị ngồi, quý vị massage chân tay một vài phút để cho máu huyết mình nó lưu thông. Bởi vì khi mà lớn tuổi đó, mà mình bước xuống một cái chỗ nào mà quá đột ngột đó, thì nó có thể nó sanh cái gì nó kêu là tai biến à. Cho nên mình phải làm cho máu huyết lưu thông. Rồi khi đó rồi bắt đầu mình ngồi yên đó, mình hít bằng mũi thật sâu, thở ra bằng miệng thật nhẹ. Mình làm như vậy khoảng 10 hơi. Khi mà mình hít vô thật sâu và thở ra bằng miệng thật nhẹ thì mình tưởng là mình đang đưa những cái khí thanh trong lành đi vô trong cái buồng phổi của mình. và mình đang tống ra những cái ô trược ở trong cái buồng phổi mình đi ra. Thậm chí vị nào mà bắt đầu ngồi thiền niệm Phật cũng vậy. Khi ngồi xuống rồi đó, ngay ngắn rồi bắt đầu quý vị 10 hơi thở đầu là quý vị làm như vậy. Hít thật sâu, thật nhẹ bằng mũi, thở ra thật sâu, thật nhẹ bằng miệng. Cứ nhẹ nhàng như vậy làm chừng 10 hơi. Thì khi đó cái hơi thở mình bắt đầu nó trở lại, nó quân bình rồi, thì lúc đó mình sẽ trở lại cái trạng thái thiền tịnh, hay là tụng kinh, hay ngồi thiền. Ví dụ như Pháp Hòa bệnh tim, yếu tim, mà mỗi lần mà đi lên đi xuống cầu thang là lên cái là tụng kinh liền, tụng có nói. Thường là Pháp Hòa lên rồi là Pháp Hòa ngồi yên vậy đó, để cho nó thở chừng 5-7 cái, 10 cái, rồi mình lấy cái hơi mình lại quân bình, rồi bắt đầu mình mới tụng kinh. Cho cái hơi thở mình nó quan trọng lắm. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm của mình hằng ngày nó nhiễm những cái trược nhiều hơn cái thanh. Cho giờ mình muốn cho nó thanh thì không phải một ngày mình làm được, mà mình phải huân tập từ từ. Và mỗi tối đó quý vị tập tụng một thời kinh ngắn cũng được, hoặc là một câu niệm, hoặc là quý vị niệm 10 phút niệm Phật. Đó là Pháp Hòa nói, thiệt sự là nói cái đó tu là rất là mỏng đó. Chứ còn so ra một ngày mấy chục tiếng đồng hồ mình sống mà mình 10 phút mình tu thì nó có không thấm gì. Nhưng mà nói như vậy rồi không lẽ không tu. Và Pháp Hòa hướng dẫn là từ 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 nha. Từ cái lúc mình 10 phút mình thấy có tịnh lạc rồi, mình sắp xếp được 15 phút, 20 phút, mà ngày nào mình có được 30 phút trở lên thì rất là quý, quý lắm. Cho nên nếu mà mình không có ngồi thiền được thì mình niệm Phật. Mình không niệm Phật được mình tụng kinh. Mình không tụng kinh được mình đọc một trang kinh, trang sách. Tự nhiên nó thanh lọc cái tâm ý của mình từng giây từng phút như vậy. Phải làm cái chuyện đó. Hồi xưa người ta nói học đạo thị cần, chung đắc đãi. Các vị cổ đức hay rầy mình kiểu đó lắm nha. Học đạo thị cần á, lúc mới bắt đầu học đạo thì siêng lắm, kêu là học đạo thị cần. Chữ thị này là bắt đầu, giống như mình tụng cái bài đệ tử chúng con từ vô thị vậy đó. Vô thị tức là lâu xa về trước, từ vô thị. Thì cái chữ trước này là vậy đó. Học đạo thị cần, tức là mới bắt đầu học đạo đó, siêng lắm. Nhưng mà chung tắc đãi, tức là lâu ngày rồi sau này cái bắt đầu nó lười. Là mình thấy vậy là mình tu là dở rồi phải không?